Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. tức là 19 tháng 9 khi không phải là 1 tháng 9. Có lẽ là nhân cái việc của Hòa Bình Phật Sự ở đây, Thầy Dục Trì có nhà ý mời của Hòa Bình Thầm Chùa nói chuyện với Phật tử. Rồi sáng dịp này Thầy tổ chức lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm luôn. Cái này trong Phật học chúng ta thường dùng cái từ là nhân sự tùng sự, tức là đang một sự việc gì đó rồi chúng ta có một cái sự việc nữa thì chúng ta tiến hành. Thì một năm chúng ta có 3 ngày lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, phải không? 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thì hôm nay là chúng ta kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo tại chùa Phổ Hiền. Và từ đây chúng hai vị Bồ Tát này liên hệ mật thiết với nhau. Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Âm là một trong bốn vị Bồ Tát, hai vị trong bốn vị Bồ Tát lớn trong Phật giáo Đại thừa, tức là Bồ Tát Bất Thù Sư Lợi tượng trưng cho trí tuệ, Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho hạnh nguyện, Bồ Tát Quán Âm tượng trưng cho từ bi, Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho cái nguyện khai nguyện của mình. Thì trong Phật giáo, khi mà chúng ta làm những cái công việc gì mà có tính chất là chúng ta làm cho quần chúng, chúng ta làm cho đại thể, chúng ta không làm cho cá nhân của mình, thì những hành động nó được gọi là hành động của Bồ Tát. Những ý nghĩ nào mà chúng ta suy nghĩ cho cái chung mà không nghĩ cho cái lợi ích cho riêng mình, ý nghĩ nó gọi là ý nghĩ của Bồ Tát. Vì vậy thì cho nên tất cả những cái việc làm gì chúng ta làm mà chúng ta vì tất cả mọi người chúng ta làm, thì cái đó gọi là việc làm của một vị Bồ Tát. Chữ Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Tỏa, phiên âm từ tiếng Phạn là Bodhisattva. Và chính người Trung Hoa âm cái chữ này là Bồ Đề Tát Tỏa. Nhưng khi chúng ta nói thì chúng ta không nói đủ chữ mà chúng ta nói tắt, và chúng ta gọi là Bồ Tát. Vậy thì chữ Bồ Tát về nghĩa là gì? Theo như cái cách dịch của ngày xưa thì chữ Bồ Tát dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh nghĩa là gì? Tức là người, một con người có cái tâm lớn, có cái tâm rộng lớn và luôn luôn mong mỏi thành tựu mọi ước nguyện, mọi sự tu hành cho mọi người. Ví dụ mình thấy người đó tham tụng kinh, mình phát cái tâm là trợ duyên cho người đó, đến khi nào người đó gần lẽ trong chuyện tụng kinh, biết thỉnh chuông thỉnh mỏ, tụng kinh cho hay cho giỏi, đó là thành tựu chúng sanh. Người kia muốn ăn chay, họ biết nấu, mình phát cái tâm, mình nói con ăn đi, phát nấu cho con ăn. Thì mình nấu mà nấu khéo, nấu chế những món này món kia, nấu để cho người đó thành tựu cái ước nguyện ăn chay của mình không có kém. Cái đó gọi là Bồ Tát. Và cái nghĩa của chữ Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Bởi vì chúng sanh trong cõi đời này ai cũng có cái ước nguyện, nhưng mà cái ước nguyện mà cao sang cao đẹp đó, thì ít lắm. Cho nên mình thấy ai khởi một cái tâm ước nguyện lớn cao đẹp, mình phải phát tâm ủng hộ, hộ trì. Ví dụ người ta thích niệm Phật mà ta không có chuỗi, mình cho chuỗi thích niệm. Ta thích đi chùa mà ta không có áo tràng, mình sẽ có tràng cho ta ăn. Rồi người ta ăn chay, ta biết nấu, mình nấu chay cho ta ăn. Những hình ảnh như vậy đều là những hình ảnh của Bồ Tát. Và việc làm của một người luôn luôn mong mỏi thành tựu mọi ước nguyện của chúng sanh. Đó là một cách dịch. Cách dịch thứ hai, Bồ Tát nghĩa là một hữu tình và giác ngộ. Rồi đem cái giác ngộ đó giác ngộ lại cho tất cả những hữu tình khác. Nói một cách khác là một con người bình thường nhưng có hiểu đạo, có tu hành thành tựu rồi, không an hưởng cái đó, đem tất cả những gì mình hiểu biết mình chỉ dạy lại cho người để người ta cùng tu tiến với mình, đó là tâm của Bồ Tát. Như vậy thưa đại chúng, là Bồ Tát không phải chỉ có những chỉ không phải chỉ có bốn vị, không, mà cũng không phải là mười vị, mà vô lượng vô số Bồ Tát. Cũng giống như bây giờ ngồi đây, 50 người hay 100 người thì trong tâm niệm tất cả quý vị ngồi đây ai cũng có một cái tâm của Bồ Tát. Ví dụ như sáng chủ nhật có một bạn nọ đi chùa, mình cũng đi ngang chùa, mình cũng sẽ đi chùa, mình đi ngang nhà của bác đó, mình tóc vô mình lướt bác, mình lướt bác để bác đi chùa được, ước nguyện bác đi chùa ngày chủ nhật, mình chở bác được tới chùa ngày chủ nhật thì mình là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Mình đi chùa mình có xe, mình đi mình. Có nhiều khi mình chậm cái bác đó, ghét không phải chậm, tôi đi ngang chứ. Nhưng mà thôi phải bị khoáng chứ. Cái người người ta dạy đó, cho nên là ráng chạy đi chùa cho nhiều nữa để người ta thay đổi cái cách sống, cái tánh tình. Chứ mình có thấy người ta dở cũng bỏ luôn, người ta dở mình cố gắng mình nâng đỡ, mình dẫn dắt người ta để cho người ta một ngày nào đó người ta không dở như mình. Như vậy cũng đâu là tâm của Bồ Tát, phải không? Còn nếu như mình mà không làm được như vậy thì mình chưa phải là những người đang học cái hạnh của Bồ Tát. Ngày nào cũng lại Bồ Tát mà mình không có vào. Ví dụ như là mình bệnh quá, mình đến mình gặp lại Bồ Tát Quan Âm cho con hết bệnh, mình muốn hết bệnh sao? Mình muốn hết bệnh là mình muốn thành tựu cái ước nguyện hết bệnh của mình. Nếu mà Bồ Tát giận mình, Bồ Tát nó khác rồi, đâu thấy đi chùa hai năm nay thấy đi chùa với cái bệnh nó kiếm nó tôi. Nếu mà Bồ Tát có cái tâm kiểu mình là Bồ Tát đời nào một hộ mình hết bệnh. Mình cũng muốn Bồ Tát thành tựu ước nguyện của mình là hết bệnh. Thế thì mình cũng phải học cái hạnh của Bồ Tát. Ai làm cái gì mà mình muốn thành tựu thì mình muốn thấy người ta làm cho nó xong. Không, mà ví dụ như bây giờ chùa Bổ Hiền mới thành lập, bây giờ chùa còn nhiều chỗ chưa thành tựu. Ví dụ như muốn xây cái chánh điện hay là muốn sửa cái nhà tổ, bây giờ muốn làm cho thầy chùa Hiền ước nguyện để thành tựu, cúng dường để làm những cái nhà tổ nó hoàn thành. Thí dụ vậy thì cái đó là thành tựu chúng sanh. Thưa đại chúng, tại sao chúng ta gọi là tán thán? Tán tức là mình tán dương, thì tức là mình tán thán cái tên của người đó. Còn mình biểu lộ, mình dương lên, tức là mình làm dơ cao lên cái gì, cái hạnh của người đó. Ví dụ như này, tôi xin giới thiệu với tất cả đại chúng đây, anh Nguyễn Nhà An, đó là mình tán cái gì, tán các cái tên của anh. Rồi giờ nói thì mình ảnh là một người luôn luôn giúp đỡ cho chùa trong mọi công việc xây dựng. Cái công của anh là mình dương lên, đưa cái công đức của anh lên cho mọi người thấy biết, để mọi người noi theo, để mọi người tán, để mọi người ủng hộ anh, để mọi người khuyến khích anh để tiếp tục cái công việc. Cũng giống như con của mình, anh đi học về cái giỏi là một cái khen, khen mình nói con rất là giỏi, con là con của mẹ con rất là giỏi, con học giỏi, mình tán thán nó để làm gì, mình khuyến khích nó. Còn mình chê nó hoài thì nó xong, thay vì nó học giỏi cuối cùng nó học lại dở tại mình cứ chê. Nhưng mà mình tán thán đúng lúc, mình tán thán đúng chỗ thì nó thành tựu được chứ. Cho nên cái chữ ngày xưa người ta dịch chữ Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Người này có một cái tâm Bồ Đề rộng lớn, luôn luôn muốn thành tựu cho tất cả mọi người xung quanh. Mà nếu mình không thành tựu cái đức của người ta thì mình chưa phải là tâm của Bồ Tát. Cho nên thấy ai làm cái gì mà đôi khi cái việc làm của họ mình buồn họ rồi cái mình trả nghe. Thế là chúng ngày xưa có một câu như thế này trong kinh: nhất thiết chúng sanh cụ vũ Như Lai trí tuệ tu, đạn dị vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Câu hỏi đọc lại nha. Đức Phật nói trong kinh: nhất thiết chúng sanh cụ vũ Như Lai trí tuệ tu, đạn dị vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Có nghĩa là gì? Đức Phật khen tất cả chúng sanh ai cũng có đầy đủ cái đức tướng trí tuệ của một bậc Như Lai. Nhưng mà chúng sanh cứ không sống với cái đó, mà lại sống với cái vọng tưởng chấp trước của mình, thành ra không thể chứng đắc được cái trí tuệ linh thông. Bây giờ nói một cái câu cho nó ngọt, hai cái chữ vọng tưởng chấp trước đó là nguồn gốc của mọi chướng ngại của mình. Vọng tưởng là gì? Là những cái nhận biết sai lầm của mình. Chữ vọng là không có thật. Những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, những cái nhận biết sai lầm của mình gọi là vọng tưởng. Mà một khi mà vọng tưởng mà nó sanh á, thì khi nó cản trở cái gì? Nó cản trở trí tuệ của mình, nó cản trở trí thức của mình. Mà vọng tưởng mà sanh thì cái gì nó khởi? Vọng tưởng mà sanh thì tất cả những cái mà chúng ta gọi là sở duy chính. Sở duy là gì? Cái biết của mình đấy. Cái chướng ngại, cái hiểu biết của mình gọi là sở duy chính. Còn nếu mà mình chấp trước là gì? Là dính mắt. Mà hễ phải chấp trước nhiều chừng nào thì nó trở ngại cho cái gì? Mình chấp trước thì nó trở ngại cho cái, nó trở ngại cái sự thành tựu của mình. Bởi vì mình không có thông. Mà hễ chấp trước là cái gì nó sanh? Tham sân si mạng nghi nó khởi và nó thân. Ở đây có, ở đây quý vị tụng kinh ngày nào, buổi kinh nào quý vị cũng nguyện tin gì? Nguyện tin tám chướng trừ phiền não. Và tin chưa? Mà mình có biết tám chướng là gì không? Mình có biết nghiệp chướng không? Biết cái chữ nghiệp chướng không? Hôm nay mình nói chuyện ở trong mười hạnh của Đức Phổ Hiền, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả sinh tán chư tăng, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Giờ mình nói câu, bữa nay mình đi chùa Phổ Hiền đó, mà thay vì mình học hết 10 hạnh Phổ Hiền, bữa nay mình lấy một hạnh, một nguyện của ngài Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền Bồ Tát phát 10 cái nguyện, mà trong đó cái nguyện thứ tư của ngài là con xin luôn luôn sám hối nghiệp chướng của mình. Nghiệp chướng là cái gì mà nó sám hối? Và nghiệp chướng từ đâu nó sanh? Nghiệp chướng từ cái cội gốc mà cái câu hồi nãy Phật nói. Mình cứ luôn luôn mình lấy cái vọng tưởng chấp trước của mình để làm thành cái nghiệp chướng của mình. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái gì mà chúng ta tạo tác? Tạo tác từ đâu? Tạo tác từ cái thân của mình, từ cái khẩu của mình, từ cái ý của mình. Mà hãy thân, thân mà vọng tưởng thì có nói đúng, thân mà chấp trước thì nói sai nói mấy, mà cái đó nó trở thành cái nghiệp. Nghiệp là những gì chúng ta tạo, nghiệp là những gì chúng ta tạo tác. Mà tạo tác từ đâu? Tạo tác từ cái miệng, từ cái thân, từ cái ý của mình. Và chính ba cái nghiệp này nha, nó trở thành cái chướng ngại. Cho nên mà là nghiệp chướng. Mà trong ba cái nghiệp chướng mà mình tụng mỗi ngày đó, ba cái nghiệp chướng là gì? Một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là báo chướng. Có một ví dụ, do mình chấp, chấp là gì? Là dính mắc, là không có thông. Mà khi mà người mà không thông đó, thì phải nói bực là phải nói. Không bằng ví dụ ha, mình bước vô chùa mình thấy anh Tệ Đức Quan Âm dưới, trời ơi Phật mà thờ thì tội chết. Mà khi mình chắc rồi á, mình bắt là Phật đã thờ trên cao, mà về chùa nó chưa có tiền đó là chỗ cao mà thờ đâu, mà để lên mấy cái bàn gỗ sập cho chết. Mình vô mình cứ nghĩ là thờ Phật phải thờ trên cao, thờ thì để về tập. Ví dụ vậy đó. Mà khi mà cái đó mà nó mình thấy mình chính mắt mình bắt là Phật phải hậu trên cao rồi á, hay là phải thờ Phật hậu uống nước uống trái cây không? Không, mà Phật là phải có đủ nhang đèn nước trái cây bông năm thứ đủ trên bàn thờ, mới kêu lên bàn thờ mình nhóm quanh quất mình thiếu ba chút nước bắt đầu đi tới hễ cái chắc rồi thì cái gì nó xanh cái miệng nó nói người chưa đủ nó mất rồi chị thấy cái gì thiếu tôi đổ chị mà nó được khen gì đây rồi ta biết trời ơi đi chùa hoàng không biết gì chơi
nước thiếu hay không
phật thiếu nước rồi thì cứ nhiều chuyện đó thôi mà nó chướng mình rồi cái bắt đầu khi mà nó chướng mình rồi thì cái gì phiền não thấy cái trần mà mình sanh cái bực mà sanh bực thì phiền não sanh chướng rồi cái phiền não chướng được cái gì nó sanh nghiệp khẩu
nó nói
tới nó nuôi nói người này nói người nọ nó biết nó thành ra gì báo chướng là cái quả báo cái ơn cuối cùng mình trở thành ra cuộc chấp đi tới đâu cũng chẳng thấy cái gì cũng chẳng mình đi mua bằng linh mình thấy cái cơm cho linh mà sao để có hai cái cơm còn đâu chén nữa cúng cơm thì cúng ba chén cúng hai chén hai ăn mà xin lỗi nếu mà ba chén có đủ không nếu mà nó thiếu cũng thiếu như thường cả trăm linh mà thờ cũng có ba chén cơm cũng không đủ đâu cho nên á Đức Phật nói tất cả chúng ta đều có cái tâm thanh tịnh hết á, nhưng mà sở dĩ chúng ta không thanh tịnh là tại vì chúng ta có hai cái, một là gì vọng tưởng, hai là chấp trước, không đảng chỉ vọng tưởng chấp trước nhi bất thanh chứng á, tối ngày cứ lấy vọng tưởng chấp trước làm cái chỗ tu của mình, làm cái chỗ tương máu của mình. Cho nên tại sao tu hoài mà không tiến? Nó sao tu hoài mà tu phiền não hoài? Cái phiền não nó mang cho mình tự mình chắc mình có phiền não. Ví dụ hôm nay mới mùng một mà làm lễ với con năm, mà cái người mà chắc làm gì vậy? Biết đâu bữa nay đấy. Biết con năm 19 ra thì chúng mình một. Thế là nó chướng là gì? Nó trở ngại. Lẽ ra mùng 1 cái 19 có sao đâu, mà mình cứ bây giờ một cái xứ một cái mức độ này ngày nào nó thuận thì người ta làm, phải không? Thì bây giờ nếu mà chùa hôm nay mình thuận mình làm thì tuần sau chùa khác làm cho mình lại được cơ hội mình đi, chứ nếu ai cũng dồn làm đúng cái ngày đó rồi mình biết đi đâu. Ví dụ vậy, cho nên tại sao mình nghĩ thoáng à chùa này là bữa nay chùa mát kia là cái lòng không có trở ngại gì hết, chỗ nào mình đi được chính cái chắc đó nó trở ngại mình đi chùa được. Cái chướng là gì? Chướng là cái trở ngại, mà hãy mình chắc cho là trở ngại như vậy thì cứ lại chúng cái chữ nguyện tiêu tăng chướng trừ phiền não không phải đợi Phật dạy cái đó cho mình, và Phật chỉ nhắc mình tất cả chúng sanh có đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai, nhưng mà sở dĩ mình còn chưa có được thanh tịnh là bởi vì mình cứ lấy phiền vọng tưởng chấp trước, cho nên mình không thể chứng đắc được cái chỗ này. Không, mà ví dụ như mình ăn chay ăn quen rồi, mình ăn rau luộc đậu chiên chấm nước tương ngon, là cái người ta chưa ăn quen, thế thì cái người khéo hơn muốn thành tựu cho người ăn chay nó dễ, người ta làm mà tôm kho cá kho cái mình chề nè, ăn chay mà phải ăn chay mà có đồ mặn đó là mình chắc. Tại sao mình biết khó hơn chút đi, à nấu khéo vậy thì cái người mới bắt đầu ta ăn, ta ăn cho nó dễ ăn, mà khi nó quen rồi nó giống mình thôi. Cho nên thưa đại chúng, muốn thành tựu như chúng sanh thì phải có phương tiện, nếu mà không có phương tiện thì làm sao có một cái thành tựu được. Không, mà ví dụ như quý vị muốn làm bánh thì phải có bột, không có bột sao làm bánh. Muốn nấu cơm thì phải có gạo, rồi nên tại sao cái gạo khỏi cần lấy cát không? Sao thành nữ đang muốn nấu cơm là phải có gạo, muốn làm thành phải có bột, mà bột hay là gạo là phương tiện để thành tựu được món bánh. Chúng sanh mình cũng vậy, những người sơ cơ mới bước vào cái con đường tâm linh bài này cũng phương tiện. Thưa đại chúng, mấy cái cúng này cũng phương tiện. 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 là phương tiện. Phương tiện tạo ra những ngày lễ đây chứ. Nếu mà hôm nay mà không tạo cái lễ quan âm này thì giờ về nhà không, mình ở nhà mình đi chơi, mình ngủ, mình rủ bạn mình đi mua sắm. Nhưng mà nhờ hôm nay chùa tổ chức, hôm nay là sẵn mùng 1 nè, không, rồi sẵn có một có thầy đến pháp thoại, thôi tổ chức luôn đi, nhờ bao nhiêu cái sự kiện như vậy thì mình đi về. Đó là phương tiện. Cho nên muốn thành tựu chúng sanh thì phải có phương tiện. Phương tiện là gì? Những phương pháp nào tiện lợi để giúp đỡ người ta. Ví dụ như cái kế kinh là một phương tiện để mình để được kinh lên cho nó không có bị mỏi tay. Rồi ta mới làm thêm hai cái que ở dưới đó để chi, để ta đè được kinh lên, phải không? Đó. Hồi xưa ở thì hồi mấy chục năm trước đi chùa có cái kế kinh nào? Không có. Bây giờ ta nghĩ là cái cách tạo ra hai ba cái loại kế kinh, theo kế kinh xếp được kế kinh. Mà chứ hồi có bà nhớ hồi nhỏ đi Việt Nam, chùa Việt Nam đóng cái kế kinh bằng cái miếng gỗ đó, nó có cái cây ở giữa đó, phải không? Rồi cái mình để thì nhiều khi nó quẹo tới quẹo lui mà cũng phải xài. Thành nữ với lại chúng rồi cái miếng vàng vàng cũng bị đeo trên cổ áo cũng là phương tiện. Tại chúng ta thường nó hơi khoái nhẹ, thầy tiền để cho đeo luôn chút nhìn cho nó nổi, để coi thầy nổi mình, thầy mặc đồ vàng thì nổi có mình, vì cho mỗi người che đeo luôn chút. Nhưng mà khi mình mặc cái áo tràng vô rồi thì tự nhiên mình không có dám đi lớp đó. Mặc cái áo tràng vô rồi thì đi đứng cho trang nghiêm, tròn cái sâu chuỗi vô rồi ba người là chuỗi người nhà đó. Thì đó là phương tiện. Mình nhớ vậy thì muốn thành tựu chúng sanh thì phải phương tiện, phải không? Cho nên khi mà chúng ta không còn vọng tưởng chấp trước, khi mà vọng tưởng chấp trước không còn thì mình đâu có nói bậy, đâu có nghĩ bậy, đâu có làm bậy. Bây giờ muốn sám hối nghiệp trước phải làm sao? Bây giờ cứ là chúng quý vị hiểu những nghiệp về những trước được không? Nghiệp là những gì do chúng ta phiền não sanh khởi, rồi chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta nghĩ, chúng ta tạo ra nghiệp, rồi từ đó thành ra cái quả báo nó chướng ngại mình. Thật sự ra mình muốn buông xả thì mình đi chùa nó dễ, còn mình không buông xả đi chùa nó khó. Tại vì vô trong này là một cái bệnh viện mà có trong chùa này có một bác sĩ hay y tá, mà bệnh nhân thì cả trăm. Mỗi chùa mà mình, tất cả chúng ta về đây như bệnh nhân, quý thầy, quý cô, y tá, bác sĩ, mà bệnh nhân thì quá trời bệnh luôn, là vô thở thôi bác sĩ y tá bệnh theo luôn, phải không? Cho nên mình phải nhớ nghiệp là những cái gì chúng ta tạo tác, và tạo tác từ đâu? Tạo tác từ thân, khẩu, ý. Và cái gì đạt nhất trong ba nghiệp? Cái khẩu nghiệp, phải không? Bây giờ mà thiệt sự nó đạt nghiệp tại ngày nó ăn có sáu cử, mà bữa nay nó tu lắm, nó tu lắm nó ăn ba cử, còn cái chuyện mà bóp bỏ miệng thử là chưa được. Mà cái nghiệp khẩu đó thấy là phải nói, nghe là phải nói, ngửi là phải nói, bước vô chùa nghe gì hơn, còn không nghe gì hơn, xuống bếp ai nấu món gì hơn nhỉ? Nghe là phải nói, ngửi là phải nói, nếm là phải nói, trên cái miệng nói càng ngày, mà chính mình nói nhiều thì cái gì sạch, tiền nào sạch. Ta nói là ra môn ra quán, nói nhiều thì tội nhiều. Bây giờ muốn bớt cái khẩu nghiệp thì phải làm gì? Tụng kinh niệm Phật. Thí dụ mình ngồi niệm Phật một tiếng đồng hồ, không có nói gì khác, thì tiếng đồng hồ nó bớt nghiệp. Tụng kinh một giờ đồng hồ, có thể tụng không hiểu gì hết. Nam mô A Di Đà Phật, 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 cứ thành tâm rồi nó còn tịnh được cái khẩu. Già di nị và già na, em ơi đứng sáng gần ta ngày gì? Ai di nị vô bà tì. Mình tụng kinh nhiều nhưng mà không có hiểu, nhưng mà mình biết đây là những lời của Phật dạy tổ chỉ. Chúng ta thầm lặng, chúng ta ngồi, chúng ta tụng. Ngồi yên mà tụng là thân thanh tịnh, miệng tụng kinh là khẩu thanh tịnh, ý ghi theo lời kinh là ý thanh tịnh. Một giờ đồng hồ là ba niệm thanh tịnh. Mà ba niệm thanh tịnh thì có phải là mình đang sám hối nghiệp chướng không? Sám hối mà không cần vô chướng, sám hối rất nhẹ nhàng. Thí dụ bây giờ là người ta bực bội là nói: "Ôi chị ơi, thật sự ra việc làm của mình có chút, việc làm của thầy có gấp 10 lần mà mình không thấy thầy làm cái 10, mình cứ nói cái 1 mình nói hoài, lỗi cái khẩu, nín về cái bớt." Sám hối nghiệp chướng là sám hối như vậy, có nghĩa là mình phải dùng những cái phương tiện nào để giúp cho mình được có sanh khởi những lời nói, những ý nghĩ mà cho chúng ta vọng tưởng, chúng ta suy nghĩ. Do chúng ta chấp trước mà chúng ta nói, biết chắc cái vọng tưởng, biết chắc cái mình nghĩ đúng không? Mà cái không đúng thì nó là vọng tưởng. Mà từ khi nào chúng ta viễn ly được cái điên đảo vọng tưởng thì chừng đó mình mới có cái gì? Cứu cánh niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là một trạng thái của tâm khi tâm mình hoàn toàn yên tĩnh. Mà yên tĩnh đến chỗ đốt ráo vắng lặng thì kinh Phật gọi là cứu cánh niết bàn. Chứ không có niết bàn ở đâu, ở cõi nào, ở xa xôi đâu, đợi chết là đi. Niết bàn là một trạng thái của tâm. Ví dụ hôm nào mà quý vị đi chùa từ sáng tới tối mà quý vị không phiền than chút nào hết, ngày hôm đó tối về nhớ tuyên bố ngày hôm nay con được một ngày cứu cánh niết bàn. Còn bữa nào mình đi chùa được nửa buổi tụng xong thầy kinh xuống, bé có bắt đầu gây chạy cái hôm nay nửa buổi niết bàn trên trách nhiệm thôi, xuống dưới là đủ chuyện. Cho nên niết bàn là gì? Chữ niết là gì? Là vô. Chữ bàn là gì? Là tháp. Vô tháp là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si là niết bàn. Niết là không, bàn là hờn, không hờn là niết bàn. Cho nên lúc nào mình không hờn, không giận, chữ không đây có nghĩa là gì? Có, nhưng mà chúng ta biết cho nó qua. Chứ nếu mình không còn buồn, còn giận thì mình không phải là người. Đó, mình là robot. Mình biết buồn chứ, nhưng mà mình biết quán lại. Cái buồn này không nên giữ lâu nó cũng như nó thôi. Người ta nói mình, người ta nói móc mình trong, nghe hiểu không? Hiểu. Nhưng mà tại sao không giận? Tại vì tôi tu. Chứ tôi là con buồn thì nó móc tôi không hiểu. Chỉ nó móc tôi hiểu đó. Nhưng mà tại tôi tu đó. Cho nên mình tu chứ không có ngu. Không ngu là tôi cái nói gì hiểu hết. Nhưng mà mình biết tu biết bỏ. Mà bỏ được cái chỗ đó thì gọi là gì? Bỏ cái chấp. Mà bỏ cái chấp thì hết cái chướng. Cái chướng là gì? Nó cản trở mình lần sau gặp người đó thì chào, chào gì? Không chào chào của nó móc đó. Thành thử nên nhớ, chướng là nó ngại mình, nó ngăn che mình, nó không làm cho mình đi xa. Thế này chúng cái người mà người ta muốn nói móc, nói sóc mình để người ta biết tánh rồi, nói sóc cái mình bỏ bộ. Cho nên mình đã làm thì người ta nói một câu buông liền bỏ liền. Ta nắm được cái chỗ yếu điểm của mình. Cho nên mình luyện nội công đến cái chỗ mà mình đầm gia sắc nhưng mà cũng có cái tử nguyện. Quý vị có biết tạo người là mình luyện khi đến mức độ là mình giao đánh không phục, luôn chặt không đứt, nhưng mà nó cũng có cái tử nguyện. Người ta bấm ngay lúc đó chết liền tại chỗ. Ta biết cái tập của mình, ta biết mình cái tập cái giận. Tôi nói cái giận là bỏ liền. Đấu sắc không rồi là phải thân phát không. Chị nấu pha chị dở nó hoài. Anh ta vô đây chỗ một cái khe chê nó hồi vui. Chắc cái đó chưa nghe. Cho nên chúng sanh mình lẽ ra sống thanh tịnh an vui, nhưng mà do cái gì? Do cái gì? Vọng tưởng chấp trước cho nên không thể. Vậy thì thưa đại chúng, mình đi chùa Phổ Hiền là mình học cho được cái hạnh của Đức Phổ Hiền. Chữ Phổ là gì? Rộng khắp. Rộng khắp. Chữ Hiền là gì? Hiền chưa phải thánh. Ta kêu hiền thánh đó. Thánh là những người đã thành tựu, còn mình là những người hiền, những người đang đi trên con đường thánh. Đến khi nào mình thành tựu, cho nên gọi là đại hạnh Phổ Hiền. Chữ đại là gì? Chữ đại là một việc làm của mình lợi lạc cho rộng lớn. Ví dụ mình nấu một nồi súp 300 người được đó là đại. Mình nhịn một câu cả chùa. Mình nhịn một câu bà con quý phụ không có sức lắm, người ta mới nói xấu nha, mình nghe mình nói chị. Tại vì giữ giới, giới của tôi là giới không nói xấu. Thật tử hồi nãy bà nói gì chị, tôi nói chị nghe đó, cho tôi đừng thấy nói xấu. Bà kéo nhầm, bà gây nhầm, tại sao chị nói chuyện giới thứ tư là giới không nói xấu. Cái đó là giữ giới nha. Cái đó là giữ giới. Giữ giới là, ví dụ cái chị kia chị nói là hồi nãy bà đã nói gì tôi. Và dù người ta có nói là không, chữ không mà mình nói với mục đích gì? Để cho người ta đừng có xích nữa. Cái đó mới kêu là chữ nhớ, chứ không phải là ai nói gì cũng học hết à. Đó. Cho nên nhiều Phật tử không dám quy y, nó thôi tại vì tôi còn nói dốc. Tôi còn tu được như vậy. Thế là chứ cái giới thứ tư là nói những gì mang lại sự an toàn cho mọi người. Còn nói là để người ta gây gỗ xích mít thì không nên. Cho nên tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái trí tuệ đức tướng, nhưng mà tại sao chúng ta không chính xác nhận ra được cái đó? Bởi vì chúng ta luôn lấy cái vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng là cái suy nghĩ sai lầm của mình, mà chúng ta khi chúng ta suy nghĩ sai lầm thì nó chướng ngại mình. Bây giờ có một ví dụ như này. Ví dụ như bây giờ quý vị đi làm từ thiện, quý vị thấy ta đi vận động, ta kêu gọi từ thiện, chúng ta bỏ những thù lòng một lần. Cái bắt đầu này, tôi thấy cái ông mà đi vận động làm từ thiện, ông mới mua chiếc xe 50 ngàn chạy. Ông cái tiền từ thiện của mình đóng vô, nó bỏ bọc vô chiếc xe. Mình thấy ta đi xe mới, thì mình nghĩ là tiền của mình đóng vô chắc nó không đâu. Cái là từ đó về sau cái ông cái mà kêu gọi từ thiện là không bao giờ làm, do vọng tưởng mà nó chướng ngại việc làm từ thiện của mình. Rồi mình chưa biết cái gì về thầy đó, chưa biết cái gì về cái đạo tràng đó, nghe ta đồn cái mình cũng vọng tưởng theo đó, cái mình không bao giờ làm. Đó là vọng tưởng, mà do vọng tưởng chấp trước cho nên nó chướng ngại mình. Cho nên lẽ ra mình đi xa hơn nữa, mà rốt cuộc mình bị vọng tưởng chấp trước, thì cuối cùng sao? Tức niên hành xứ thố bộ bất di, chỗ đi năm trước năm nay một bước chẳng rời. Tức niên hành xứ năm ngoái đi chỗ này nè, thố bộ bất di một bước mình cũng không dời, thì làm sao tôn tiến được? Đó. Cho nên mình phải, quý vị thấy tại sao Đức Chuẩn Đề Bồ Tát thờ ở trước chùa có 18 cánh tay, mà mỗi cánh tay của ngài là cầm một pháp khí, biểu tượng cho mỗi phương tiện độ đời. Hồi nhỏ ngồi chùa thích cái tượng Đức Chuẩn Đề, mà trong đó có cánh tay cầm một cái bánh xe pháp mà hồi nhỏ là tượng có đứa cầm. Quý vị biết ở Việt Nam là có đấng cao đấng trọng, hồi nhỏ mà kêu Bồ Tát là đấng trọng, qua đây kêu luôn đó. Mỗi một cánh tay là một phương tiện độ đời, cho nên có 18 cánh tay, mà mỗi một cánh tay cầm, tay thì cầm búa, tay thì cầm bông sen, tay thì cầm cuốn kinh, tay thì cầm súng chuỗi, tất cả những vật cầm ở trên tay là phương tiện. Mà ở giữa của Bồ Tát Chuẩn Đề có một con mắt ngay giữa đây nè. Con mắt này là con mắt trí tuệ, cái này gọi là thật trí. Còn cánh tay mà độ đời gọi là quyền thừa. Chứ quyền thừa là gì? Tức là mình đưa cái hành động tạm thời cứu giúp chúng sanh, nhưng mà xong rồi Bồ Tát được an trụ một chỗ cho nên có hai bàn tay này mặc ứng. Hai cái bàn tay này mặc ứng chủ đề là tượng trưng cho trụ tâm nhất xứ và phương tiện là tùy duyên. Cũng như vậy đó, tất cả những việc làm gì của chúng ta làm nó không ngoài một mục đích là phổ độ chúng sanh, nhưng mà chúng sanh thì nhu cầu khác nhau đó. Có người là tụng kinh, có người thích niệm Phật, có người thích ăn chay, có người thích làm từ thiện, có người thích xây chùa, cho nên mỗi thầy tùy theo mỗi chúng sanh mà làm mọi hạnh. Không có cái hạnh nào mà các ngài từ chối gì vậy, cho nên mới gọi là đại hạnh phổ thiện. Mà chúng ta là người có lòng từ bi, thấy rõ cái nhu cầu của chúng sanh thì không thể nào từ chối cái ước nguyện của họ, mà muốn đem cái ước nguyện nó thành tựu, cho nên gọi là quán thân, đại bi quán thân. Đại bi là lòng từ, cũng giống như quý vị thương con thì biết là đứa nấu bữa ăn này, đứa con này nó thích con chim này, đứa con nọ nó thích căn này này, nấu bữa ăn mà mỗi đứa nó đó mình có nói ra, nhưng mà trong cái âm thầm là mình đang làm cho mỗi đứa con cũng thương. Đó là lòng từ của người mẹ. Bồ Tát cũng thế, thấy chúng sanh có đầy đủ nhu cầu, rồi chúng sanh thích tụng kinh, rồi chúng sanh thích niệm Phật, rồi chúng sanh thích ngồi thiền. Nhưng mà bây giờ tới đây chúng ngồi thiền niệm Phật tốt đó không? Tốt đó. Bù lại nếu mà mình không cho họ ngồi thiền niệm Phật hay là tụng kinh thì họ đi đâu? Họ đi casino, họ đi quán rượu, lúc đó mình không cho họ đâu được. À, mình thấy người ta thích cái lành thì phải ủng hộ cái thành tựu cho người ta, vì có lòng từ lớn cho nên không từ nan là chuyện. Cho nên khi phiền não khởi, khi phiền não khởi thì mình tạo nghiệp, khi nghiệp nó thuần thục nó thành cái quả báo nó chướng ngại. Bây giờ mình muốn sám hối ba cái nghiệp này tiêu trừ, ba cái chướng này là tiêu trừ thì phải làm gì? Thứ nhất, bớt vọng tưởng, đừng có suy nghĩ lung tung nếu mình chưa thấy biết rõ ràng. Bớt chấp trước, vì mình luôn luôn thấy điều là phương tiện độ sanh. Có một ví dụ như ai mà đau chân không có nhiều, còn cái tổ phụ ô đô vì là đau chân khá chút và lưỡi, vậy thì cái ghế hay là cái bồ đòn cũng đều là một dụng cụ để ngồi cố mình đáp ứng được cái nhu cầu đau nhất của mỗi chúng sanh. Quý vị đừng có ngại ngồi trên ghế cao hơn Phật chắc tội không, là ngồi trên ghế cao hơn thầy có tội, tội lỗi gì cái chuyện đó. Phật trong cái quẩn trong mình có tội mình sẽ làm Phật, mà nếu mà Phật có tội cho nó ngày phải Phật ngày cầm phu chúng mình thở chút cái bắt tội, thở chút cái tiền nào chắc mình đang chim mình lên ghế ngồi, nhưng mà mình ngồi trang nghiêm, mình ngồi trang nghiêm thì không sao, có sao đâu. Không, thành nữ ra mình đừng mình bớt cái chấp như vậy thì tự nhiên cái tâm mình thật tình, mà tâm tình thì không có lung tung, không có lung tung là sao không gì chứ. Tôi lại đến tất cả chúng ta có mặt ở đời này là do nghiệp cũ nó tới dẫn mình ở đây, cho nên đừng có tạo nghiệp mới nữa. Cái gì thấy biết rõ ràng là nói, mà chưa chắc cái thấy biết rõ ràng là nói đã đúng nữa. Quý vị nhớ một cái câu chuyện đầu tôn của Long Tử không? Có nhớ câu chuyện đó không? Đức Long Tử có ba người đệ tử, thì một hôm đó, vào cái thời loạn lạc, ngài mới dẫn đệ tử đi lánh nạn. Trên đường đi lánh nạn cũng bắt vô một cái ngôi làng, người ta biết đây là Đức Công Tử và các đệ tử của ngài, cho nên ta mới cúng cho con gạo để nó ăn. Thì ngài mới nói thôi bây giờ một người đệ tử xuống bếp nấu cơm đi, thầy lên trên này thì ngồi đọc sách. Trong khi mà ngài lên ngài ngồi đọc sách đó, thì ngài mới ngó xuống dưới bếp, ngài ngó xuống cái cửa, ngài thấy cái người đệ tử nó bốc cơm bỏ miệng. Ngài buồn trong lòng và ngài có nói trong lòng, ngài buồn là đệ tử sao nó bây giờ nó còn lịch sự đang thôi trước mình. Thì khi mình lên mâm cơm ấy, thì các vị kia mới nói thôi bây giờ trước khi ăn cơm xin thầy hãy dâng hương cúng. Thì người đệ tử nói dạ thưa thôi đừng, và con cũng xin phép con không dùng nữa. Tại hồi nãy trong khi xới cơm con có ít cơm nó rớt dưới đất, mà con nghĩ vào cái thời loạn lạc này cơm hiếm lắm, gạo hiếm, nếu con bỏ cái cơm này đi thì nó uổng. Mà bây giờ cho nên nó bỏ vô nồi cơm lại thì sợ nó làm hư cái nồi cơm, cho nên con mạng ghét con ăn cái miếng cơm hồi nãy nó rớt dưới đất cái miếng bụi, là con phủi bụi con ăn cái cơm nó rồi. Thì khi nói câu chuyện đó rồi thì Đức Phật tử ngài thốt một câu, ngài nói chỉ còn một chút nữa thôi thì Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ. Kẻ hồ đồ là phán cái đệ tử của một cái tội, và trong khi đó mình chưa biết lý do nào nó bỏ công. Cho nên kết thúc câu chuyện người ta nói có những cái mình thấy trước mắt chưa chắc mình biết hiểu nó là gì, mình chưa biết được cái tận nguồn cơn của câu chuyện, thì tại sao mình lại cái gì mình chưa thấy mà lại phải biết, phải chắc trước rồi sợ một nữa, có phải chướng ngại hết mọi công đức lành. Có nhiều khi mình dạy một Phật tử mà không đi chùa, như vậy là cái gì nó chướng ngại mình? Vậy lúc mình đi chùa là vì người đó hay là vì mình hay là vì họ? Mình vì mình thì đâu có vì cái người đó không có. À, cho nên từ cái tiền não chấp trước cho nên nó chướng mình, và thế mà ngày nào cũng tụng kinh nguyện tiêu tan chướng trừ tiền não đó. Nó chướng mình là tại sao mình không? Chứ là chúng nó có hai cái loại chướng, một là gọi là chướng ngại, hai gọi là chướng ngại. Chướng ngại là gì? Cái gì mà nó trước mặt mình, nó cản trở đường đi của mình, cái đó gọi là chướng ngại. Còn cái gì mình để trong lòng lâu ngày nó buông xả được, nó thành ra cái chướng nạn. Như vậy thì bây giờ là chúng thấy là cái nạn với cái ngại cái nào dễ dàng? Chướng ngại dễ dàng hay chướng nạn dễ dàng? Chướng ngại dễ dàng hơn. Ví dụ mình đi nó có cái khúc cây, bước xuống giờ khúc cây nó cái gì được. Nhưng mà cái chướng nạn là những cái phiền muộn bên ngoài mình lấy mình cất cái trong tâm, trong lòng của mình, rồi lâu ngày nó nặng nề bỏ ra. Cái đó nó trở thành cái tai nạn cho mình chứ không có hay không. Cho nên cái mình phải làm sao cho cái câu kinh mình tụng nó trở thành cái điểm tư, chứ không còn là trừu tượng trong cái sách vở. Ngày nào cũng tụng nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não. Mình tiêu cái chướng nạn bằng cách nào? Hay là mình đọc cái hạnh của Đức Phổ Hiền, cái nguyện của Đức Phổ Hiền là tứ giả sám hối nghiệp chứ. Sám hối như thế nào để tiêu nghiệp đây? Học kinh cho nhiều. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và sự ngu si. Hôm nay bắt đầu xin sám hối. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu phiền não cũng do gì? Tâm nào? Tâm tịnh còn đâu giấu nỗi lòng. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mấy bạn vẫn thông dung. Lẽ ra cái tâm của mình nó giống như một cái đám mây bạc thông dung, nhưng mà sở dĩ mình không làm mấy là thông dung được là tại sao? Là vì mình cứ bị cuốn. Đó, thành thử là chỉ cần mình nói ra được rồi lòng nhẹ nhõm, trình đó tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng như những đám mây thông dung. Thôi thì hôm nay chúng ta trở về chùa Phổ Hiền tên của vị Bồ Tát nha, làm lễ quán Thế Âm vị Bồ Tát nữa. Bồ Tát Phổ Hiền là Bồ Tát của sự, của hành động. Bồ Tát Quan Âm là của tấm lòng. Tấm lòng mà từ bi có rồi thì hành động vô hạn. Sở dĩ người ta làm không cùng tận, làm miên man, làm quên mệt. Vì sao? Vì có cái tấm lòng. Trịnh Công Sơn có một câu sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Ai biết không? Để làm gì? Để gió cuốn trôi. Nghĩa là mỗi một cuộc đời này cũng vậy đó, mọi thứ nó cũng trôi đi như vậy, nhưng mà cứ sống như vậy. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có một như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Tấm lòng với nhau là những gì chúng ta thấy người ta cần giúp. Người ta chỉ cần có một buổi chai cho nó cả. Cho nên cứ sống như vậy. Cho nên một người Việt Nam mình rất hay, người nào mà giận họ cỡ nào đi nữa, mà nghe họ chết rồi thế nào cũng phải tìm cách đi tới thắp cây nhang. Còn mình tuyên bố một câu: nghĩa tử là nghĩa tử. Nghĩa là cái tình nghĩa của người mất, phải không? Lúc này những phiền muộn gì buông hết. Thậm chí ta cứ nợ mình, mình không muốn ta nợ mình, tới thắp cây nhang tuyên bố buông. Hồi đó chị còn sống chỉ mượn 100, chị hứa năm chị trả. Giờ chị chưa được trả tôi, thôi tôi cũng muốn chị nợ tôi. Tôi xin thắp cây hương này và xin tôi xin miễn, tôi xin cho chị luôn. Đó, cái đó là cái tình cảm rất đẹp. Bây giờ đừng đợi chết thật nha, thắp liền lại chỗ. Chị chồng cứ giận nữa hơn, nhưng mà thôi mình là Phật tử với nhau, xả bỏ để mình cùng làm quyến thuộc. Được như vậy là mình là quán âm phổ hiền. Quán âm là từ bi, phổ hiền là hành động. Không có từ bi thì không đi tới hành động. Hành động càng lớn, từ bi càng nhiều. Vì mình càng đi sâu vào đời sống của người ta thì mình càng thấm thấu cái nỗi khổ của mình, và từ đó lòng từ mình càng lớn. Tôi xin chúc cho đại chúng nhớ cái câu đó nhé: nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ chúng tôi, đáng nhị vọng tưởng chấp trước vì bất năng chúng ta. Cứ luôn luôn lấy cái vọng tưởng chấp trước sống, vì vậy mà không chứng đắc được cái trí tuệ chúng tôi. Hãy vọng tưởng mặc thời là chứng đắc được, hãy chấp trước mặc thời thì chứng đắc được. Muốn làm tốt do nghĩ sai là tại đó. Muốn đi chùa tiếp tục do hờn giận rồi thì đâu biết nào. Cho nên chính mình sống như vậy ngoài, cho nên mình tu nhiều lắm và muốn tiến bộ. Bớt phật tử của bà nói bớt thì chứ chưa nó bỏ nha, bớt trời ơi thiên hà hai mình bớt. Rồi khi nào mình bớt được rồi thì từ từ nó mới hết. Cũng giống như bệnh vậy đó, uống thuốc vô nó không hết bệnh, nhưng mà tại sao bớt bệnh nặng nhiều lắm sao mà hạnh phúc rồi. Chúc đại chúng có một ngày an vui và luôn luôn nhớ hai cái hạnh của hai vị Bồ Tát lớn là đại hạnh và đại bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, trong kinh Hoa Nghiêm phẩm 40, nó nói đến cái hạnh nguyện của Phổ Hiền, nó 10 hạnh. Thì trong đó có một câu Đức Phổ Hiền nói như thế này: chừng nào chúng sanh hết nghiệp của chúng sanh hết, phiền não của chúng sanh hết, chừng đó hạnh nguyện sám hối của con mới hết. Ngày nào chúng sanh còn, nghiệp chúng còn còn, phiền não còn, hư không này còn, hạnh nguyện sám hối của con cũng phải có. Vì sao? Đúng như vậy. Ngày nào mình còn làm vậy là ngày đó là sám hối, phải không? Có nhiều vị nói tôi có tội lỗi cũng cần phải sám hối. Không có đâu, phải không? Cái đó chắc chắc mình chắc là mình không có tội, còn tưởng mình không có tội. Thật ra nghĩ mình không tội cũng là một tội, còn chắc không? Chắc là mình không có tội lỗi đâu. Chỉ chữ sám hối là gì? Không phải lại còn chưa nhiều đâu. Sám hối có nghĩa là giảm nói những cái điều không đúng, giảm suy nghĩ những điều không có hay, giảm hành động những điều không có ý, làm những điều không có hay. giảm mấy cái tâm hơn là chân sạch và đưa cái bạn tâm hơn là chúng ta phải nguyện.